Còn nếu mà mình nghi ngờ, mình nếu mình ái ngại, nếu mình sợ sệt, mình lo lắng hay mình làm cái gì đó, thì tự nhiên cái tấm chắn này nó lại ngăn ngược lại, nó ngăn cái hoàng minh của Ai Di Đà Phật, để cho ánh sáng của Ma Vương tự do chiếu xuống, giúp mình tiếp độ mình đi về cảnh giới đó đó. Cho nên mình phải nhớ rằng là trên vũ trụ pháp giới này luôn luôn có sự hiện hữu song song. Mình tưởng tượng như bên này là một cái bóng đèn xanh, bên này là có một bóng đèn đỏ, lúc nào cũng có như vậy. Bóng đèn đỏ ví dụ như tượng trưng cho ánh sáng của Phật, ánh đèn xanh tượng trưng ánh sáng của Ma Vương, điều phổ chiếu hết. Nếu mà mình khôn khéo mình lấy che cái ánh sáng thì là tự nhiên cái thân thể của mình được chiếu xúc trọn vẹn hoàng minh của Phật, nhờ thế mà mình được đi về Tây Phương. Nếu mình sợ, mình nghi ngờ, mình ái ngại, mình cống cao, mình có tính chất như là ngược lại những gì mình phỏng dạy, thì tự nhiên đứng lúc đó cái tâm của mình bốn ngang với ánh sáng của Phật, là ánh sáng của Phật không có gì mà có thể ngăn được, nhưng cái tâm của mình ngăn được, là cái tâm của mình ngăn được, ngăn cái ánh sáng đó là vô tình ánh sáng của Ma Vương chiếu xúc tròn vẹn, gói tròn cả cái ngoài mặt của mình, đi về cảnh giới đó là. Cho nên gọi là hay cực lạc, nó nằm ngay tại tâm của mình trong đầu cảm chưa bị ký được kỹ, có phải đúng như vậy? Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo là do như vậy đó. Cho nên ngài Ông Quang nói cái kiệt lòng, cái thần tâm, cái trí tâm, trí kính. Một người mới biết câu A Di Đà Phật một tuần hai tuần trước khi họ chết, nhưng mà tâm họ quá chí thành, tâm họ quá chí kính, họ chỉ quyết lòng niệm Phật có mấy ngày mấy tuần đó thôi, nhưng mà vì cái tâm của họ nó quá mạnh, nó ngăn tất cả những cái ách nạn của Ma Vương. A Di Đà Phật hằng phóng quang minh mạnh khắp tất cả mọi nơi. Khi nào mà ta ngăn ánh sáng của Ma lại thì ánh sáng của Phật sẽ chiếu xuống chúng ta, ta đi về Tây Phương. Cho nên ngài nói chỉ cần 10 niệm tất sanh là 10 niệm đó là lúc đó chí thành, chí kiệt lòng mà niệm Phật. Chứ không phải đau quá trời ơi, ta đau như vậy mà biểu ta niệm Phật. Thôi, phải niệm Phật về Tây Phương chứ. Quý vị chưa đau chứ, quý vị không biết chứ, quý vị đau chưa chắc được bằng tôi đâu. Thôi chịu thua rồi, cứ cãi ba chúng ta chết rồi. Là tự nhiên mình mất phần bản sinh rồi. Còn muốn vô cùng. Đó là thực sự nên như vậy chứ không phải là không đâu. Cho nên xin nhắc nhớ lại là càng tu chưa vậy với càng khiêm nhường. Đang tu như thế này chúng ta cũng đừng nên móc tâm cảm ơn nhiều quá. Tôi biết có nhiều người niệm Phật cảm ơn dữ lắm, cảm ơn này cảm ơn nọ, họ viết thành bài cảm ơn luôn. Tôi đi cảm ơn có hay không có, sao không có? Không có cảm ơn thì làm sao mà phản sanh Tây Phương Cực Lạc? Cảm lại sự mong cầu của mình, sự cầu nguyện của mình, ứng là A Di Đà Phật, giá trị của A Di Đà Phật chắc chắn có. Nhưng mà cảm ơn cái gì đâu mà trời ơi, ngày nào tôi cũng thấy A Di Đà Phật, tôi thấy hình nào trong cái bốn năm hình này, hình nào cũng thấy hết á, thấy cái quan mình coi chứ sao không có, đi khoe khắp nơi hết trơn. Sai rồi, trở ngại rồi. Mà vì cảm ơn mạnh quá chân cứ nghĩ rằng là mình chứng đắc. Chứng đắc cái gì đâu mà người ta mới cãi làm gì có, rất là máu nối cơn lên, sùng mang trợn mắt lên, chứng gì chứng là chứng luôn. Mà thật sự thường thường nó như vậy. Cho nên cái bẫy của người niệm Phật chúng ta chính là cái chỗ này là chống đạo phát trận. Ở tại bên luôn, một người bạn của giờ 2 năm trước giờ mà cảnh cáo rồi, lo mà niệm Phật đi, thành tâm đi, anh khỏi lo đi, tôi biết mà, là tôi biết làm sao nói được. Tôi tu tuyệt vời lắm, anh mà anh theo tôi chỉ cho anh cái chiều nào, 2 tuần anh đứng anh chứng liền, dễ vậy đó. Chứng chứng sao biết tẩu quả nhà ma luôn. Cho nên xin thưa với chú Phật, niệm Phật là cái pháp môn an toàn nhất, đỡ bị ma chứng nghiệp nhất trong tất cả các pháp môn, tại vì mình nhờ Phật lực gia trì. Nhưng mà chư vị phải nhớ cho thật kỹ, đừng có sợ, đừng có mong cầu. Tất cả các sự cầu mong đức bổn sư Thích Ca cấm hết, tuyệt cấm tuyệt. Nhưng có một cái cầu ngài cho phép, mình phải cầu cho mạnh, cầu cho vững, cầu cho thiệt là tha thiết. Đối với vị cầu gì? Cầu bản sinh thành Phật cực lạc. Tất cả mọi cái chấp cấm hết, và không cho ta chấp cái gì hết. Thương cũng không được, mà ghét cũng được, mà bó cũng được, mà chửi cũng được, mà giận cũng được, mà buồn cũng được, mà hơn cũng được, không chấp. Giàu cũng không được, mà nghèo cũng được, không chấp cái gì hết á. Mà ngài nó phải chấp một cái. Đâu quý vị chấp cái gì? Chấp cái gì? Chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật mà niệm. Chấp chặt cái câu A-di-đà Phật, đừng chấp gì khác hết. Chấp chặt cái câu A-di-đà Phật mà niệm, cứ vậy mà đi. Rồi thành tâm chi thành riêng chứ, thì nhất định một người phàm phu thay vì đi xuống tam ác đạo, hoặc là lăn lộn trong cái cõi sáu đường sanh tử, chịu nạn vài vạn kiếp nữa, trong một đời này nhất định chưa bị sẽ theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị thấy được cơ hội này mừng rỡ vui vẻ. Những người nào trong quá khứ buồn khóc, bữa nay không thèm khóc nữa, ở này có người nào khóc đâu, tôi tới có người nào khóc nó báo cáo tôi la trong trọng. Khóc là còn chấp, chấp vào cái khổ. Mình khổ có một tí tẹo này mà khóc, trong khi đó mình chưa biết tu mà tắt cá lóc mà mình mố luôn. Bên thầy người ta đã, trời ơi, biết nó khóc tới cỡ nào. Này, khi mình hiểu được như vậy rồi, tự nhiên tất cả những cái nghiệp này nó buông ra. Cứ nghĩ tới chúng sanh đau khổ gì, có vạn lần mình thì mình làm ăn thất bại chút coi rồi khóc. Nghĩ tới vui lên chứ phải không này? Rồi mình cứ mình nghĩ tới coi có phải không này? Cứ nghĩ như vậy thì tự nhiên tất cả những cái gì khổ sở nó trôi đi. Người mà ăn lạc thì mới nở nụ cười lúc mình tắt hơi. Người mà cứ nghĩ rằng là tôi tu nhiều quá, nỡ nào mà lại Phật bắt tôi phải bệnh như thế này, vô tình tưởng là Phật bắt mình bệnh. Đấy, thấy vậy đó. Mình làm sai, mình tạo nghiệp, thì lúc cái nghiệp nó nở ra, nó hiện về, thì mình chịu quả báo. Mình chịu quả báo lần này thì lần lúc mình lâm chung khối bị quả báo là cái điều đúng. Mắc mớ gì mình được đối thượng Phật bắt con với bệnh. Rồi có nhiều người sợ nói nó Phật thì mình người mắng tội tôi nói trời đất. Đối thượng cho trời đất, hoàn toàn không có trời đất gì cả. Nhất thiết tất cả những cái gì mà nó xảy ra trong cuộc đời của mình, vui buồn đều là do mình hết, đều là do mình hết. Thì mình là người biết đi về Tây Phương thì mạnh dạn buông xả cái đó xuống đi. Buông xả như thế nào? Nghĩa là mình chịu nghịch cảnh mình cũng vui để mà đón nhận, mình chịu sung sướng cũng sẵn sàng vui để đón nhận luôn. Tiền bạc mà vô nhiều quá mình cũng vui lượm luôn, không sao hết. Chứ sao? Cái số đó của mình mà. Sức báo mình có những người ví dụ như làm kinh tế mình nhiều quá, cứ lượm chỗ đi không sao đâu. Lượm để mình bốc cúng dường cho pháp giới chúng sanh, mình cúng dường cho người khác sao đâu ạ? Mình cúng dường để cúng dường cho mình không được, mình hưởng mà tặng cho sao đâu, không sao hết. Tức là bất cứ một cái gì đến mình cũng vui vẻ, nhớ sẵn sàng đón nhận bất cứ một cái gì đến với chính mình, tại vì đó là cái nghiệp của mình, của mình thì mình phải nhận, chứ không phải là con nguyện cho hết nghiệp chướng, con nguyện trả hết tất cả những cái chướng nào. Không nguyện như vậy nghe chưa vậy? Nó đến cái nào mình sẵn sàng đón nhận cái đó, đón vui như ngày hội. Đến ít mình mừng ít, đón nhiều mình mừng nhiều, cứ đến đi, ta sẵn sàng nhận cho, không sao hết. Còn cái nào nó mới kệ nó, không mắc mơ cười làm chi. Phải khơi trong tâm của mình câu A Di Đà Phật, ngày ngày thường niệm A Di Đà Phật, niệm niệm vẫn niệm A Di Đà Phật. Di Đà giao ngã niệm Di Đà, A Di Đà Phật. Vậy ta niệm A Di Đà Phật thì ta cứ niệm A Di Đà Phật. Miệng niệm Di Đà, thân Di Đà, cứ tay mình nghe tiếng niệm của mình. Miệng mình niệm tiếng Di Đà, mình nghe tiếng của mình đi, đừng có nghe cái tiếng khổ làm chi, đừng có nghe cái tiếng đau làm chi, đừng có nghe cái bệnh ung thư làm chi, nó đến kệ nó. Nó đến đi, đến đi để mà ta nương theo cái cò này mà về Tây Phương Giới. Tức là cái tai của mình phải nghe, tai mình mà nghe, miệng mình nghĩ là tâm tưởng mình đều hướng về A Di Đà. Di Đà, Di Đà, trực niệm cứ lúc đau mình niệm A Di Đà Phật, lúc sướng mình niệm A Di Đà Phật. Lúc người ta hành mình niệm A Di Đà Phật, lúc mình trả nghiệp mình niệm A Di Đà Phật, lúc ung thư, ung thư đó mình niệm A Di Đà Phật. Lúc cái gì trở ngại mình niệm A Di Đà Phật. Di Đà, Di Đà, cứ một dễ mà niệm đi. Quý vị niệm xong đoạn cái mới thấy rõ ràng, lúc đó mình A Di Đà Phật mình thực ra không có hai, không có khác. Chính vì vậy mà mình theo A Di Đà Phật trở về Tây Phương gọn gàng, nhiều khi còn ngon hơn những người nghĩ rằng chức năng của nó. Mong cho chư vị hiểu được chỗ này, nhất định chúng ta một đường đi về Tây Phương bằng con đường niệm chi thành chi kính, không ai sót lại đâu. Đừng ngăn, đừng ngăn, dù nghiệp như thế nào cũng đi được, dù trước đây mình làm hại như thế nào vẫn đi được như thường, miễn là tất cả những cái đó rơi trong tâm chúng ta ra cảnh giới Tây Phương ngay trước mặt, nỡ nào mà bỏ, không chịu đi. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.